nhưng mà con mình sanh ra mà thả thì có sót không thưa đại chúng? Cho nên tới sáng ngày cái cô cũng chạy ra bờ sông coi sao. Thì ủa, thấy cái thằng bé nó đang ngồi xếp bằng trên mặt nước và sắc diện tươi tỉnh lạ thường. Thì như vậy đúng là chuyện quái lạ, phải không? Là cô vừa lấy làm lạ và cũng vừa rất là xót thương. Tại là vì con mình sinh ra, cho nên cô lập tức bồng nó về nuôi dưỡng. Một mẹ, một con như vậy mà nương qua ngày cho tới khi 7 tuổi. Thì tình cờ tứ tổ đạo tính đi ngang qua cái ngôi nhà của cô gái và chú bé này. Thì khi vừa đi ngang qua nhà, cái chú bé 7 tuổi này chạy ra níu áo thầy. À, như vậy bây giờ chúng ta đã rõ được cái chú bé này là ai rồi, phải không? Là ai? Chú bé này và cái ông đạo trồng tùng trên núi có liên hệ gì với nhau không? À, là ổng á, phải không? À, có nghĩa là vì ông thầy chê già, có học đạo cũng không có hoằng hóa kịp, cho nên phải mượn một cái thân trẻ hơn. Và tới khi 7 tuổi gặp tổ đạo tính, lúc đó cũng xin thầy truyền pháp cho. Thì tổ đạo tính mới nói: chú nhỏ quá, có nói pháp nghe cũng không hiểu. Thì chú bé 7 tuổi này mới nói: ngày xưa thì thầy chê con già, bây giờ thì thầy chê con nhỏ. Nghe câu đó cái tứ tổ nhớ ra, nhớ ra và mới xin cái bà má dẫn cái đứa con này về, dẫn cái chú bé này về và đặt tên là Hoằng Nhẫn. Là tại vì chữ Hoằng là rộng, Nhẫn là nhẫn nhục, có nghĩa là bà mẹ đã rất là nhẫn nhục để chịu cái tiếng oan mà nuôi đứa bé này khôn lớn. Cũng như là tổ đạo tính đã nhẫn, có nghĩa là chờ cái chú bé này khôn lớn mà truyền pháp. Cái câu chuyện này thì mình không biết ra sao, nhưng mà đã được nhiều đời kể lại như vậy. Và theo đúng như vậy thì tổ Hoằng Nhẫn chính là thân sau của Tài Tòng Đạo Giả, tức là cái ông già trồng tùng đời trước đó. Sau khi tổ đạo tính độ cho xuất gia rồi, thì từ đây cái chú bé Hoằng Nhẫn đó đi theo hầu tổ luôn luôn, và cho đến khi được truyền tâm ấn. Truyền tâm ấn có nghĩa là được ông thầy công nhận và cho nối pháp. Khi tổ tịch sư Hoằng Nhẫn kế thừa trụ trì tại núi Phá Đầu và giáo hóa nơi đây rất thịnh hành, dân chúng kính mộ tâm phong, dù có ở xa ngàn dặm cũng tìm đến tham học. Và tại đạo tràng của tổ, tăng chúng thường trực không bao giờ dưới 500 người. Đó là câu chuyện của ngũ tổ. Và thông thường trong nhà thiền, ngang đây chưa có thể chấm dứt. Chỉ chấm dứt khi nào cái dòng pháp nó đã được truyền nối. Vì vậy câu chuyện tiếp tục tới cái khi có một người cư sĩ họ Lư, tên là Huệ Năng, từ phương Nam đến yết kiến. Ngang đây thì quý cô chắc là nhớ hết rồi, phải không? Cái vị cư sĩ họ Lư tên Huệ Năng này ngày sau là ai? Là Lục Tổ. Lẽ ra thì có thể lướt qua luôn, nhưng mà trong chúng ở đây có nhiều vị chưa nghe, cho nên thôi thì mình sẽ ôn lại cái phần của Lục Tổ. Khi mà cái vị cư sĩ họ Lư này tới, sư mới hỏi là: ngươi từ đâu tới? Huệ Năng thưa: đệ tử từ Lãnh Nam tới. Ông thầy mới hỏi: ngươi đến ý muốn cầu việc gì? mà đại chúng biết Tổ Huệ Năng, ngài trang nghiêm hay là ngài xấu xí? Ồ, ngài xấu dữ lắm. Kha nói vậy không biết có tội không. Có nghĩa là ngài đen đuổi, quê mùa, mà cái người lãnh nam là cái người quê lắm. Vậy mà chú cư sĩ này lại thưa là đệ tử chỉ muốn cầu làm Phật. Ở trong quý Phật tử đây khi ngồi nghe Pháp như vậy, ý cầu cái gì? Cầu cái gì? Cầu tu giao duyên, hay là cầu biết quý thầy quý cô cho vui, hay là cầu làm Phật? À, hay quá. Đó, như vậy có nghĩa là đã leo lên cái xe tối thượng thừa rồi đó. Tại vì cái xe tối thượng thừa này là đưa tới Phật quả. Khi nghe cái chú cư sĩ này nói là muốn cầu làm Phật, thì ông thầy mới nói: người lãnh nam không có Phật tánh, làm sao mà làm Phật được? Đó, chê một câu như vậy. Và chú cư sĩ này mới trả lời: người thì có nam có bắc, chứ Phật tánh há lại có nam bắc sao? Đại chúng nghe cái câu thấy dễ sợ không? Đó, rất là mạnh mẽ. Phật tánh nơi người này và Phật tánh nơi người kia là đồng hay là khác? Phật tánh nơi vị Phật đã thành và Phật tánh nơi chúng ta là đồng hay là khác? Trả lời cho mạnh mẽ coi, đồng hay khác? À, là đồng. Chứ không phải là cái Phật tánh nơi ông Phật lớn hơn và Phật tánh nơi mình nhỏ hơn, không có. Và vị cư sĩ này dám nói một câu là Phật tánh không có phân Nam Bắc. Ông thầy nghe biết đây là một cái người gọi là bậc lợi căn, là cái người căn tánh đã có sẵn, cho nên mới giả vờ nạt, đi ra nhà sau mà làm việc đi. Là tại vì sao mà lại giả vờ rồi đuổi ra như vậy? Ai nói đúng? À, mới thấy là xưa nay cũng giống giống nhau. Dù con người ở nơi nào cũng có những cái tập khí chúng sanh, thì trong đó nó có một cái gọi là tật đố. Ai mà được thầy thương á, thì chúng bạn có thương không? À, nó vậy đó. Cũng như mình đi làm trong công sở, mà nếu mà giám đốc thương người đó thì anh em bạn làm chung có thương không? Chắc không thương nổi. Thì ông thầy ổng mới sợ, nếu mà cái chú này mới mà quan tâm có vẻ đặc biệt thì chú không ở nổi với chúng, cho nên giả vờ biểu đi ra nhà sau làm việc. À, ngài Huệ Năng đảnh lễ rồi đi xuống nhà sau bữa củi giả gạo. Như vậy trong suốt cả thời gian hình như là 8 tháng phải không? Và trong 8 tháng này không bao giờ được bước lên nhà trên, không có nghe Pháp, và đeo đá giả gạo. Và trong truyền sử không biết có thiệt không, nhưng mà có kể lại là ngài ốm quá, mà ngày xưa cái chày mà giả gạo á, nó là cái chày xưa chứ không phải bây giờ như máy móc, là đạp cái chày đạp, mình đứng mình dùng cái sức mạnh mình đạp, thì nó khi mà mình nhổng lên đó, thì cái chày nó xuống với cái cối nó giả gạo. Mà ngài nhẹ quá cho nên không có đạp nổi cái chày xuống, ngài phải đeo thêm một cột, một cái cục đá ở nơi hông á, mà cột ngày nào cũng phải cột đá để giả, tới nổi cái thịt ở nơi hông nó thúi luôn, mà không một lời than thở, cứ như vậy mà làm việc. Và một hôm ngũ tổ mới đi xuống mới nhìn, mới nói là hành giả vì Pháp mà kham nhẫn như vậy, thì ngài cũng vui vẻ không có nói gì cả. Thì ông thầy mới gõ vào cái đầu cối 3 cái xong rồi đi lên. Cái câu nói đó là thấy sư mang đá giả gạo thì tổ mới bảo là ngươi vì đạo quên mình đến thế ư? Rồi xong rồi